Chợ Duyên. A Báo xuống núi bằng đường tắt, con đường chỉ mất một buổi là đến thị trấn. Chẳng bù trước kia mỗi lần đi mua muối là phải ngày đi ngày về, hôm nay A Báo xuống núi không phải để mua muối. Hôm nay có chợ phiên, chị Ly đã đi từ hôm qua. Dân bản nói phiên chợ trước Ly là cô gái có bộ váy áo đẹp nhất. Không nhất sao được, đêm nào cũng thức để theo từng mũi, từng mũi tự tay Ly nhuộm màu. Mùa trăng trước có khách xui lên chơi bản tặng Ly mấy con chỉ màu như màu đào hoa ban, màu như đuôi gà trống. Màu thì đẹp nhưng sợi chỉ thì mỏng như tơ nhện, Ly phải xe 3 sợi chập một mới theo được, mà nhờ xe sợi như thế nên hoa văn thật lạ mắt. Gã trai họ Vàng ướm lời: "A Báo ơi, tao làm anh mày nhé." Phó Èo nói: "A Báo à, tao sẽ cuốc nương cho, chị Ly của mày không phải làm gì cả." Lừ hỏi to hỏi nhỏ: "A Báo ơi." Sùng hỏi nhỏ hỏi to: "A Báo à." A Báo chỉ cười rồi quên ngay, nó chẳng quan tâm mấy đến chuyện con trai con gái. Con gái bản xuống chợ phiên hát duyên tìm vợ tìm chồng, gái có chồng trai có vợ cũng muốn gặp lại bạn cũ, còn A Báo đến chợ vì điều khác. Ấy là cửa hiệu đồ chơi mới mở ở thị trấn. Trong khi Ly ngắm nghía mấy cái vòng đeo tay sặc sỡ ở gánh hàng rong, thì mắt A Báo chạm phải tấm bảng hiệu vẽ mặt đứa con gái có mái tóc vàng xõa tung như gió. Nó chưa bao giờ thấy đứa con gái nào lạ như thế. Mắt xanh, mây trời thị trấn, tóc như mặt trời thị trấn. Chân A Báo bị hút đến cửa hiệu. "Ô, chào khách quý." Áo quần thế kia, mặt mũi thế kia, rõ ràng là người dưới xuôi. Vậy mà nói tiếng của bản thật sỏi. A Báo nhuyễn cười: "Mày bán gì thế?" "Cửa hiệu của tao có bán tất cả. Tôn Ngộ Không biến hóa khôn lường, thỏ đi hia, ngựa có cánh, tất tần tật." A Báo cau mày không kịp hiểu. Chủ hiệu cười vang, vỗ vai thân mật: "Mày mua một quả bóng là hợp nhất, muốn trở thành cầu thủ không?" Cầu thủ thì A Báo hiểu. Hôm nọ đến nhà chủ tịch xã có cái tivi, A Báo ngạc nhiên mãi khi thấy mấy mươi con người cao lớn cứ mãi tranh nhau quả bóng bé xíu. Bóng hẳn là đắt lắm, không mua bóng đâu. A Báo nhìn quanh, mọi thứ rực rỡ đến lóa mắt. Ô kìa, một đứa con gái giống hệt đứa trên tấm bảng, môi đỏ như hoa đào mùa xuân. "Mày muốn mua búp bê cho em gái à?" A Báo lắc đầu: "Không có em gái." "Ô hô." Chủ hiệu cười rồi kéo tấm kính tủ ra, nhấc con búp bê đặt vào tay A Báo. Màu da trắng hồng của con búp bê nổi bật trên tay A Báo đen đúa. Nó rụt tay lại: "Cầm lấy, rẻ thôi mà." "Bao nhiêu?" A Báo rụt rè hỏi, cảm thấy sợ sợ. Chủ hiệu nói giá, tai A Báo ù ù. Cả đời nó, cả đời Ly miệt mài lên nương cũng không thể có được con búp bê này. Nhưng ngắm thì không tốn tiền, A Báo hiểu vậy. Suốt tuần qua, đặt lưng xuống sàn là con búp bê hiện ra trong đôi mắt nhắm nghiền của A Báo. Trong giấc mơ, con búp bê biết nói. Nó cười vang gọi: "Ơ, A Báo." Nó cùng A Báo lên nương, cùng xuống núi, cùng bươn nước về. Ống bươn trên vai nó nhỏ tí giống như ống trúc, khiến cả bản cười ồ. Ly theo cho nó cái váy mới, cả hai súng xính đi chợ phiên. Hôm nay A Báo sẽ tha hồ nhìn ngắm. Ngày càng nhiều khách qua lại dõi mắt vào cửa hiệu đồ chơi như nó. Người dưới xuôi lên đây làm ăn buôn bán, có tiền vào hiệu mua hết thứ nọ đến thứ kia. Ôi, đừng ai mua búp bê đó, để A Báo ngắm. Bóng ngắn thế này là sắp đến nơi rồi. A Báo ngắt một cái lá bỏ vào miệng, nhấm nhấm. Có tiếng người: "Ồ, khách xui." Dạo này khách xui đến bản nhiều quá. Khách xui đưa theo khách Tây. Khách xui chắc đã đến bản nhiều lần rồi, mới biết lối đi tắt này. Khách xui nhìn A Báo, cất tiếng hơ mông thật sỏi: "Mày đi chợ phiên à?" A Báo gật đầu. Khách xui líu lo gì đó với khách Tây, rồi chạy đến kéo A Báo vào đứng chung với đoàn. Một người khác đưa cái hộp màu đen lên mắt, vang tiếng tách. À, cái này thì A Báo hiểu, Lần trước Ly đi chợ phiên về, mang theo mấy tấm ảnh chụp chung với khách Tây, giống ơi là giống. A Báo hỏi, mày có cho tao ảnh không? Nếu cửa hiệu rửa kịp. Khách xui trả lời vội vàng rồi tiếp tục dẫn đoàn người đi. Những đôi giày trắng bê bết đất. Con búp bê không còn trong tủ kính nữa. Đã có ai đó mua nó rồi. A Báo dựa lưng vào gốc bơ mu trước cửa hiệu. Rồi nó tuột thân hình bò xuống mặt đất đầy lá ẩm ướt, ngồi mãi. Ngồi đó làm gì, vào chợ không? Một đứa con trai đeo chai rượu lủng lẳng bên thắt lưng ngang qua rủ rê. A Báo lắc đầu. Trong chợ, con trai con gái hát đưa duyên với nhau, con trai con gái nắm tay nhau. A Báo không thích, chưa thích. A Báo xuống chợ để ngắm con búp bê mắt xanh mây tóc mặt trời. Bản A Báo trên núi quanh năm mù sương. Nhưng con búp bê mất rồi. Chỗ của con búp bê giờ là một con ngựa. A Báo không thích ngựa. Ngựa khách buôn thồ hàng qua bản, rải phân đen kịch. Thằng con trai gõ vào chai rượu, uống nhé. A Báo gật đầu. Chai rượu cạn rất nhanh. Tiếng trai gái hát đưa đẩy râm ran. Lác đác có vài cặp kéo nhau ra gốc cây, váy xòe áo chàm lấp ló, nhưng tiếng hát vẫn còn đậm lắm. Mãi khuya người ta mới rủ nhau vào rừng. A Báo nhướng mắt, tiếng hát giống Ly quá. Người ta nói phiên chợ trước có ba thằng con trai hát suốt đêm mà Ly không chịu nắm tay ai cả. Ly đâu rồi? A Báo ơi, chị mày được khách Tây cho nhiều tiền lắm nhé. Nó thích chụp ảnh với chị mày thôi. A Báo mở to mắt. Ly đang cười như hoa nở, vòng tay đông đưa đông đưa. Cái váy nhiều nếp xếp đông đưa đông đưa. Ly xòe tay vẫy vẫy những tờ giấy bạc xanh. Đủ tiền mua búp bê cho mày rồi đấy A Báo à. Khách Tây nó tốt lắm nhé, chụp ảnh cho tiền nhiều, đây này. Chủ hiệu chạy đến. Phiên chợ sau lại có búp bê đẹp y như thế, A Báo đến nhé. Khách lên bảng, rồi chiều quay lại ngủ trong những ngôi nhà to đẹp tại thị trấn. Dần dần, khách xin ngủ lại nhà sàn với dân bản. Có khách trò chuyện với trưởng bản và ghi chép cẩn thận. Có khách cười mãi, hai tay ra dấu huyên thuyên. Có khách đi lung tung khắp nơi, quay phim, chụp ảnh. Lại mua nguyên con lợn to, sắn tay áo lên cạo lông và mời dân bản đến uống rượu, rồi lại quay phim. A Báo quen dần, trưởng bản giải thích cặn kẽ rồi. Đây là cái du lịch xanh giúp dân bản mình đỡ nghèo. Mà đúng thật, có nhà đã có cái đài nghe tin tức, có cái thùng to đựng nước, nhà A Báo cũng có con búp bê đấy thôi. Khách Tây còn tặng Ly cái đồng hồ đeo tay, áp sát tai nghe nó kêu tít tít tắc tắc. Mắt khách Tây lạ hơn mắt búp bê, một màu xanh có lửa. Mùa mưa, những phiên chợ vắng hẳn, khách cũng vắng, con đường tắt, cỏ mọc rậm rì. Cái đồng hồ trên tay Ly phủ nước mờ, cầm tiếng tít tít tắc tắc, bụng Ly ngày một to ra. Ơ, A Báo, gái bản đi chợ một mình khi về có đôi, chị Ly mày đi một mình về một mình à? Ly lầm lũi lên nương. Gieo hạt xong, Ly vào rừng chẻ tre về bệnh một tấm liếp dài. Một đêm mùa đông giá buốt, A Báo nghe tiếng khóc oe oe bên kia liếp. Ồ, sao nó giống con búp bê thế? Giống như hai đứa chui ra từ một bụng mẹ. Nhưng con bé này ngoác miệng kêu la, lộ cả cuống họng đỏ lự, chân tay nó đạp lo nhoi. A Báo vùng chạy khỏi nhà, đạp như điên trên con đường tắt, cỏ quất vào bắp chân rèn rạc. Khi quay về, A Báo thấy nhà mình đông người quá, đông như nhà trưởng bản khi có hội họp. A Báo ơi, A Báo à, chị Ly mày đẻ ra ma. Thầy cúng nhìn chăm chăm vào đứa bé. Bây giờ văn minh rồi, nói đến ma quỷ là không được đâu. Thầy chắp tay đi lui đi tới lầm rầm. Cuối cùng thầy bảo A Báo bẻ nhiều cành cây cắm chung quanh nhà. Ly điệu đứa bé vào rừng kiếm củi. Cái cổ nó mềm oặt, lắc qua lắc lại sau cái cổ gầy ngoẳng của Ly. A Báo muốn bế nó nằm im trên tay mình, nhưng vừa chạm vào làn da trắng, A Báo thấy nhợn nhợn. Mài than nấu nước tắm cho nó, Ly à. Ly khóc, Mày không thương nó sao? À Báo bập dao quắm vào thân cây. Không, nó ở trong bụng tao, nó chui từ bụng tao ra. Ai chẳng biết nó ở trong bụng Ly, nó chui từ bụng Ly ra. Đứa bé bò lởm ngởm khắp nhà, A Báo không muốn chạm tay vào cũng không được. Nó bò ra cầu thang khi Ly đi bươn nước chưa về, rồi nó lại bò đến bếp, lửa nổ lép bếp, ngồi im. Nó mở to đôi mắt màu mây trời, thị trấn nhìn A Báo. A Báo rùng mình. Lâu lắm rồi A Báo không đi chợ phiên, Ly cũng thế. Khách buôn thồ hàng trên lưng ngựa ngang nhà, đổi muối, đổi diêm, lấy thóc, lấy ngô. Biết đổi thế là đắt, mà sao đôi chân vẫn không chịu xuống chợ, lầm lũi mãi trên nương. Cái váy hoa bạc phết, Ly không buồn theo váy mới. Ơ, A Báo, cái bản đi chợ về có chồng theo về làm nương với, chị Ly mày đi nương một mình. Đứa bé bò đến cạnh búp bê. Hồi mới mua về, Ly thêu cho búp bê cái váy thổ cẩm hoa văn rất đẹp. A Báo giật con búp bê ra khỏi tay đứa bé. Nó không dám khóc, nó biết A Báo không thương. A Báo cởi cái váy thổ cẩm ra khỏi thân hình búp bê, vứt cái váy lên sào, rồi túm tóc búp bê chạy thật nhanh. Nhà sàn rung rầm rập. Ly bưng nước đang về tới, A Báo chạy sạc qua mặt Ly như gió. Chuyện gì thế? Ống bươn trên vai Ly trào nước ra ngoài. A Báo dừng lại bên suối. Nó đưa tay lên cao, rồi lấy hết sức bình sinh quật xuống. Con nước xoáy tròn. Cứ thế mà trôi, bập bà bập bền, bập bà bập bền, theo những khúc quanh co. Mái tóc vàng bệt nước, nhuộm màu bùn đất, nhúm nhó nhưng đôi mắt cứ mở to tròn. Thường thì khi ngồi, nó mới mở mắt, đặt nằm hai hàng mi cong vút khép lại. Còn bây giờ, có lẽ những cú va đập đã làm sao đó. Trong tư thế trôi trên dòng, đôi mắt cứ vậy, ngây thơ và biết xanh. Điểm 8. Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất. Vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất. Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười. Chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy giáo nhận xét là què, cục, thiếu sức thuyết phục. Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác, khiến tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Vào giờ này, cả lớp, đứa nào cũng hồi hộp đến thót tim khi sắp bài trên tay thầy giáo đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu. Hôm nay như thường lệ, thầy giáo mở cặp, lấy sắp bài ra là cả lớp nhấp nhẩm. Với đề ra, hãy kể lại một kỷ niệm sâu sắc của em. Thầy giáo đã nói rằng lớp có 40 học sinh thì chắc chắn sẽ có 40 kỷ niệm khác nhau. Không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê đơn điệu, chúng tôi thường chống chế. Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lặp nhau được? Khác thường là thầy đưa sắp bài cho lớp trưởng, chỉ giữ lại một bài. Chỉ một. Đứa nào cũng nhón người, nghển cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm, nhưng không được. Bài hay nhất hay dở nhất? Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi, nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay lớp trưởng. Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi. Cả lớp chuyển ánh nhìn về phía Cường với tiếng cười khúc khích. Cường thường có những câu văn kiểu như đi một ngày đàn, học một sàn khôn, vậy nên chúng ta phải đi nhiều ngày hơn nữa. Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình. Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai? Trời, môn văn! Có khi bài trước mới được điểm 6 với lời phê lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn, thì bài sau nhận ngay điểm 4 với lời phê quá lan man dông dài. Điểm 7 môn văn của thầy là một ước mơ xa, ngay cả Kim Chi cũng nói vậy. Chúng tôi nhìn theo tay của lớp trưởng cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. chỉ mình Dũng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Dũng, tác giả bài văn trên tay thầy. Tránh cái nhìn của cả lớp, Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Dũng đỏ ửng. Dũng là học sinh trường huyện, mới chuyển về lớp tôi được 2 tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Dũng cái gì cũng bình thường. Và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn văn cả. Vậy mà điểm 8, phải điểm 8. Chúng tôi nhìn rõ số 8 đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sóng mũi. Cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động. Giọng thầy giáo trầm trầm. Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm, nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má em viết cái gì cả. Mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là ba má đọc cho em viết. Thầy giáo ngừng đọc nhìn cả lớp. Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cùng đọc. Chuyện lạ, tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò đọc từng chữ hiện ra dưới tay thầy giáo. Con yêu thương của ba, chiều hôm qua ba kêu người ta bán con heo để có tiền gửi cho con. Con nhớ nhà không? Cả nhà nhớ con nhiều lắm. Cố học nghe con, chừng nào mùa màng xong ba má sẽ ra thăm con.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cây con. Yêu ơi con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơ, của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu,
lá thư không chấm không phẩy, vọn vẹn 45 từ. Khi thầy giáo quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run, mắt thầy cũng hoe đỏ. Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng. Lá thư của một người cha vốn chỉ quen cày cuốc, lần đầu cầm bút viết cho con. Giai thoại xanh. Trời ơi, sao giống giấy chứng nhận thương tật vĩnh viễn quá. Cả phân xưởng cười rộ. Cuối giờ, Trúc bị gọi lên phòng giám đốc. Ánh mắt giám đốc không biểu lộ gì, ông chỉ im lặng nhìn cô. Những đóa hoa nhựa cũng lặng phăng phắc trên bàn. Trúc cúi mặt thầm rủa câu nói đùa của mình. Người ta nói tặng quà sinh nhật là ý kiến của chính giám đốc, một trong những ý kiến được lòng công nhân nhất. Dù họ biết rằng mua quà cũng là tiền do công sức lao động của họ đóng góp vào quỹ. Và việc tặng quà sinh nhật cũng chỉ mới bắt đầu từ cuối năm ngoái, khi công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Có người cả đời không biết sinh nhật là gì, giữa giờ làm việc bất ngờ được trao quà, bối rối đến ứa nước mắt. Ông bảo vệ không vợ không con, tính tình cáu kỉnh. Cuộc họp bình xét thi đua nào cũng bị phê bình vì tội hay văn tiếng đệm. Hôm nhận gói quà, bàn tay bè bè của ông lặng đi thật lâu, rồi ông bật ra. Đờ mẹ, cảm ơn. Câu cảm ơn trở thành giai thoại. Tôi vừa xem qua hồ sơ xin việc của cô. Trúc lạnh người, bị đuổi sao? Nước mắt cô chực trào ra chỉ vì một câu nói đùa. Cô nuốt xuống, lẽ ra cô đã chẳng học may nếu không vì muốn được đi làm. Thưa, tôi biết mình có lỗi, tôi không có ý xúc phạm ông. Cô lúng búng nghẹn ngào. Tôi cũng không nghĩ là cô xúc phạm tôi, bởi vì làm sao cô biết được những tấm thiệp này là do chính tôi đặt in, phải không? Chết rồi Trúc ơi, mày chết thật rồi. Vai cô co lại. Ông đi đến cái tủ áp tường, kéo cửa tủ ra. Một chồng thiệp cao ngất nghỉu, chiếm hẳn một ngăn rộng. Ông rút ra một tấm giấy hệt tấm Trúc vừa nhận ban sáng. Tôi vừa đặt in một lúc vài trăm thiệp với ý nghĩa tiết kiệm được ít tiền. Mùa lẻ mắc lắm, cô là người đầu tiên nhận được thiệp này. Ôi trời ơi! Ông lật đi lật lại hai mặt tấm thiệp. Công ty này bắt đầu bằng chỉ nhỉnh hơn số 0 một tí thôi, nên tôi luôn coi tiết kiệm là công việc hàng đầu. Điều này Trúc đã biết. Cô vào làm công ty này khi máy móc hiện đại đã được trang bị, nhưng cô nghe kể lại rằng khởi đầu của nó chỉ là một tổ hợp may, mùng màn, bọc chăn và vỏ gối được nối lại từ vải vóc tận dụng. Hồi đó chỉ có 8 cái máy may cũ kỹ, ông đã chung lưng đấu cật với các tổ viên của mình một cách đáng kính nể. Và đến bây giờ cũng vậy, ngoài những gì cần thiết cho công ty có bộ mặt ra dáng vẻ với người ta, ông vẫn tiết kiệm từng xu một cho cơ quan. Ngày bình hoa trong phòng làm việc, ông từ chối cắm hoa tươi với lý do tiền mua hoa hàng ngày tốn kém lắm, khi nào thật giàu hẳn hay. Giọng ông vang lên đột ngột. Thiệp xấu quá phải không? Trúc cúi gằm mặt xuống. Cô muốn nói rằng khi nhìn ngăn tủ chất đầy thiệp, cô thực sự thấy nó đẹp. Hay nói đúng hơn, điều ông làm là rất tốt đẹp. Ông đã chuẩn bị trước cho sinh nhật của tất cả mọi người. Tất cả. Hồ sơ ghi cô biết sử dụng vi tính. Vâng. Cô muốn làm việc ở phòng hành chính không? Trúc mở to mắt, không nói nên lời. Kim cả việc nhớ ngày sinh nhật và tặng quà. Tôi nghĩ việc này thích hợp với cô, nhưng tôi cũng nghĩ rằng việc này không dễ dàng. Ví dụ như, một nụ cười thoáng qua mắt ông. Tôi cho những tấm thiệp này là đẹp, còn người nhận lại chê. Thưa, tôi không ra lệnh bắt cô phải sử dụng những tấm giấy chứng nhận thương tật vĩnh viễn này đâu. Việc đầu tiên là nhập vào máy tên tuổi, ngày tháng năm sinh của tất cả mọi người. Cuối mỗi ngày, Trúc nhấn nút kiểm tra xem ngày mai có là sinh nhật của ai không. Cô tự hứa phải làm xuất sắc công việc này, phần vì muốn cảm ơn giám đốc, phần vì cô đã lỡ chê ông. Vậy thiệp và quà của cô thì sao? Cô bị ám ảnh đến nỗi đang đánh tài liệu, cô đột nhiên dừng lại kiểm tra xem hôm nay có phải là ngày sinh nhật của ai đó mà cô quên. Người đầu tiên là bà Ninh, phụ trách bếp ăn tập thể. Trúc che dù dưới mưa, lanh quanh trong các quầy hàng. Tặng gì cho người đàn bà đã trên 50 tuổi, mập ú và lúc nào cũng nhăn nhó tựa như khói bếp, dồn hết vào mắt. Trúc thở dài, giám đốc nói đúng, không dễ dàng gì. Hoa ư? Bà Ninh sẽ dúi vào tay bất kỳ ai đó ngay lập tức. Còn thiệp, nhét ngay vào túi áo to đùng và tiện tay nhóm lửa luôn. Biết tặng gì đây? Giọt nước nhỏ qua dù rơi xuống vai áo cô, buốt lạnh như mũi kim. Một tia sáng xẹt qua tâm trí. Áo mưa. Đúng, bà ấy già rồi. Một món quà vừa là kỷ niệm vừa là thiết thực. Và cái áo mưa cũng vừa với số tiền được phép chi. Lại đang là mùa mưa, là la la. Chúc mừng sinh nhật. Cô bật máy tìm phông chữ dễ đọc nhất và in cỡ chữ thật to, rồi gói cái áo mưa bằng giấy hoa, thắt nơ đỏ, lòng hồi hộp. Cô ôm tác phẩm đầu tiên của mình sang phòng giám đốc. Ông chỉ nói gọn gọn cảm ơn, rồi cùng phó giám đốc mang quà xuống bếp. Trúc trở về phòng của mình, thấy cổ khô khốc. Bà Ninh sẽ nói gì? Mọi người sẽ nói gì? Tiếng chân bình bịch trên hành lang và cửa phòng bật mở. Bà Ninh thò khuôn mặt tròn, quay, còn dính một dấu lọ nồi nằm ở cằm, thay cho vẻ mặt nhăn nhó thường trực là nụ cười rộng miệng. Con khỉ, sao biết bác định mua áo mưa? Chút xíu xuống bếp ăn chè nghe. Chè bắp ngon lắm, có nước dừa. Sau mỗi con số chỉ ngày tháng năm là một con người. Cuối ngày, khi nhấn phím, những con số hiện ra trước mắt cô cùng lúc với khuôn mặt mà cô gặp gỡ hàng ngày. Và cô muốn làm thế nào đó để khuôn mặt ấy nhoẻn cười. Tuyết Mai, cô bé đảm dáng đến nơi làm việc luôn với cái gì đó xinh xắn trên tóc. Khi là cái mũ đan dính chùm hoa tím rung rinh theo bước chân, khi là cái kẹp nơ với hình dáng màu sắc rất lạ mắt. Một lẵng hoa nhỏ ép khô chắc là vừa ý. An Sinh, người thợ máy trầm lặng với quyển sách tiếng Anh trong giỏ xe, ai lại chẳng ôm ấp trong lòng một ước vọng, một quyển từ điển làm quà là hay nhất. Cô Hoàng, người phụ nữ tất bật luôn với cái túi nhựa treo ở cổ xe đạp, hoặc là mang cái gì đó đến nhà trẻ cho con, hoặc là để ghé chợ mua thức ăn, hoặc nhịn cái bánh bồi dưỡng giữa ca đem về cho con. Một cái giỏ sách giả da là hợp nhất. Đến ông bảo vệ cáu kỉnh cũng mỉm cười khi cô ngang qua cổng. Chừng nào sinh nhật tao, đoán thử tao thích gì nghe nhỏ. Và khi giữa giờ cô cần đi ra ngoài, ông vui vẻ mở cổng. Đi mua quà cho ai vậy nhỏ? Mọi người quên mất công việc chính của cô là gì. Họ thích nhớ đến cô như nhớ những món quà. Đến ngày sinh nhật của cô thủ quỹ, người nổi tiếng là khó tính nhất cơ quan trong tất cả mọi vấn đề, đặc biệt là hà tiện đến keo kiệt. Không thể đoán được cô thủ quỹ thích gì. Biết cô ấy có đứa con trai cưng đang học mẫu giáo. Trúc chọn quà là bộ đồ len em bé. Mùa lạnh sắp đến rồi. Ngày sinh nhật trở thành một trong những đề tài trò chuyện hàng ngày. Có người gọi Trúc là bà già Noel, có người nghịch ngợm gọi tên khác, thầy bói. Nhưng có một điều là những món quà thường được đáp lại bằng lời cảm ơn xúc động, còn thiệp thì luôn luôn là: trời ơi, tấm giấy chứng nhận thương tật vĩnh viễn này đẹp quá. Cũng như lời cảm ơn của ông bảo vệ, câu nói đùa của cô đã trở thành giai thoại. Ngày mai là sinh nhật của giám đốc. Trúc đã nghĩ đến ngày này từ lâu. Ông thích gì? Thích công ty này phát triển gấp nhiều lần hiện nay, thích công nhân của ông có lương cao. Tóm lại là cô không biết ông thích gì, mà cô lại muốn đó sẽ là một món quà đặc biệt, thật đặc biệt. Cô sẵn sàng bù thêm tiền lương của mình vào số tiền hạn hẹp của cơ quan dành cho mỗi phần quà. Cô nhấn số điện thoại nhà riêng của ông, phần vân tự hỏi mình đang đúng hay sai. Thưa bà, xin bà tha lỗi nếu đây là đường đột. Giọng bên kia sốt ruột. Cô là ai? Thưa, tôi là nhân viên của ông nhà. Tôi có nhiệm vụ tặng quà cho mọi người vào ngày sinh nhật. Mà ngày mai... Ngày mai thì sao? Giọng nói thúc hối đầy ngụ ý, đừng làm mất thời gian của tôi vì trò trẻ con. Là sinh nhật của ông nhà. Nếu được, xin bà cho biết ông thích gì nhất. Chúng tôi muốn dành cho giám đốc của mình món quà thật ý nghĩa. Vẻ im lặng và hơi thở mạnh bên kia làm Trúc bối rối. Cô cảm thấy ân hận vì đã gọi điện. Nhưng giờ không còn cách nào khác là phân bua đôi lời. Thưa, không phải là một món quà tượng trưng cho vui, cho xong việc mà là... Cô vào phòng giám đốc buổi sớm lặng im đến trống trải. Cô cắm hoa tươi vào bình. Chỉ vì những đóa hoa nhựa mà cô nghĩ đến hoa tươi cho ngày hôm nay vậy thôi. Đặt tấm thiệp cạnh bình hoa, cô trở về phòng mình, lặng lặng bật máy làm việc. Màn hình hiện ra đầy lỗi dính tả. Đầu óc cô làm sao rồi? Cô thừa người ra, nghĩ đến thất bại của mình. Vậy đó, khi thì điều tốt đẹp đến rất bất ngờ, khi mình cố gắng hết sức thì lại chẳng ra làm sao cả. Thật lòng, cô đã hình dung nhiều lần về một món quà hay hay như một lời cảm ơn chân thành gửi đến ông. Cốc cốc cốc, mời vào. Trúc nói không buồn quay lại, rồi cô chợt giật mình nhận ra đang bước vào là giám đốc. Giọng ông giám đốc xúc động, cảm ơn cô thật nhiều. Về những đóa hoa tươi sao? Chẳng lẽ ông lãng mạn đến nỗi chỉ vì những đóa hoa tươi? Sáng sớm nay vừa thức dậy, tôi nhận được quà của vợ và các con đặt sẵn trên gối. Cô biết không, từ lâu rồi, công việc làm ăn cuốn tôi, cả vợ tôi. Bà ấy cũng vô cùng bận rộn, ai cũng vùi đầu vào công việc, quên cả chăm sóc lẫn nhau. Cú điện thoại của cô chiều qua là món quà tuyệt vời. Nhưng không ai nhớ đến Trúc cả. Cô bật màn hình, phòng vắng tanh. Không có ai ở đây để dõi theo những con số này và ý nghĩa của nó. Cô phải tự đến thủ quỹ nhận tiền mua quà cho chính mình sao? Phải có ai đó đoán cô thích gì chứ? Buổi sáng trôi qua, không có ai. Trưa trước khi đi làm, cô tưởng tượng một gói vuông vắng, đính nơ hồng đặt sẵn trên bàn làm việc. Trống không. Buổi chiều, cô lắng nghe tiếng chân trên hành lang, đợi tiếng mở cửa và ai đó hét vang chúc mừng sinh nhật. Không một tiếng thì thầm. Ngày chấm dứt, cô nhìn đồng hồ và muốn khóc. Không cần một món quà như ý, chỉ cần một cái gì đó bé xíu, chút gì đó nhớ đến cô, nhưng không gì cả. Lý trí trong cô lên tiếng, đây là nhiệm vụ của mày, làm sao mọi người nhớ được. Biết vậy, nhưng phần còn lại trong cô vẫn cứ tủi thân. Mình bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn to dần, căng phình và vỡ ra thành nước mắt. Tan ca, cô nghe tiếng cười nói xôn xao bên ngoài và mọi người ùa về nơi để xe. Có ai đó chợt nhớ ra và chạy vào đây, dù chỉ là một lời chúc muộn màng. Không. Qua khung kính, cô nhìn thấy chiếc xe của mình lọt thỏm giữa bãi trống trơn. Cô đập mạnh tay lên bàn phím và những con số lại hiện ra như trêu người. Giọng ông bảo vệ vang lên ngay cửa. Sao chưa về? Cô quay lại, trên tay ông là chùm chìa khóa. Chỉ là chùm chìa khóa thôi. Ông đến đây làm gì? Đến để nhắc cô về cho ông khóa cổng. Chỉ vậy thôi mà. Hôm nay là ngoài giờ à, Trúc? Cô òa khóc. Ông bước hẳn vào bên trong, chùm chìa khóa trên tay rung len keng và mắt ông chạm phải những con số nhấp nháy trên màn hình. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật muộn. Những gói quà thắt nơ xinh xắn chất đầy bàn, che khuất cả cái máy vi tính. Quà của phòng hành chính, của các tổ sản xuất, của phòng kế toán, của nhà bếp và cả của từng cá nhân nữa. Chưa có ai nhận được nhiều lời chúc như vậy. Và có một tấm thiệp giống hệt tấm thiệp Trúc nhận vào sinh nhật năm ngoái, một phong thư bên cạnh. Cô hồi hộp mở thư. Mọi người cho rằng cô có tài phán đoán. Tôi không nghĩ vậy. Chính sự quan tâm chân thành mới khiến cô làm tốt công việc của mình. Rất mong cô đồng ý trở thành trợ lý của tôi. Hy vọng lời mời này được cô đón nhận như một món quà của ngày.